Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư Hebrew và chúng ta sẽ học lời Chúa trong Hebrew đoạn 10 từ câu 1 đến câu 18. Tựa đề bài học của chúng ta là Luật pháp về sinh tế chuộc tội là hình bóng cho sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 10 từ câu 1 đến câu 18. Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn. Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến. Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm. Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi. Vậy nên khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán, sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn, nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi. Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi. Rồi tôi đã nói trong cuộn sách đã chép về tôi, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. Trên đây nói sinh tế, lễ vật và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn, cũng đã không vui. Rồi Ngài đã phán, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì. Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Thực tế, mỗi thầy tế lễ hàng ngày đứng phụng sự và thường dân của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi. Nhưng Ngài đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi, đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho đến mãi mãi. Từ nay, Ngài chờ cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bề chân của Ngài. Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho đến mãi mãi những người được làm nên thánh. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta, vì theo lời phán trước đây, Chúa phán, này giao ước mà ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ, ta sẽ ghi chúng. Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. Nơi nào có những sự tha thứ này, thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đều đã học biết rằng ngay từ cái thời trước Cựu Ước thì Đức Chúa Trời đã mặc khải cho con dân của Ngài về cái sự dâng sinh tế chuộc tội. Dù Thánh Kinh không có nói rõ là Đức Chúa Trời đã mặc khải cho loài người về việc dâng sinh tế chuộc tội như thế nào và từ bao giờ. Nhưng khi chúng ta đọc Thánh Kinh thì chúng ta thấy Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 4 đã cho chúng ta biết rằng A-bên đã biết dâng con đầu lòng trong bầy súc vật của mình làm sinh tế lên Đức Chúa Trời. Rồi khi chúng ta đọc đến Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 7 thì chúng ta thấy Isaac, con trai của Abraham, đã hỏi ông về cái vấn đề chiên con dùng làm của lễ thiêu ở đâu. Và khi chúng ta đọc sách Gióp thì chúng ta thấy Gióp đoạn 1 câu 5 nói đến việc ông Gióp đã dâng của lễ thiêu để chuộc tội cho các con của mình. Sự dâng sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của loài thú là một phần trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp ấy đã được Đức Chúa Trời ban truyền cho con dân của Ngài trước khi Ngài ban truyền cho dân Israel ở tại núi Sinai. Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 5 chép, bởi vì Abraham đã vâng theo tiếng ta, đã giữ gìn sự quy định của ta, các điều răn của ta, các luật lệ của ta, các luật pháp của ta. Qua câu Thánh Kinh này thì chúng ta thấy rằng, rõ ràng là Đức Chúa Trời đã mặc khải cho Abraham cái sự quy định của Ngài. Và cái chữ mặc khải được dùng ở đây có ý nói rằng Đức Chúa Trời bằng cách nào đó đã khiến cho Abraham nhận biết. Có thể là Ngài phán truyền một cách trực tiếp với ông, có thể là Ngài cho ông nhìn thấy trong một khải tượng, có thể là Ngài phán trong tâm thần của ông. Bằng một cách nào đó, Ngài đã bày tỏ cho Abraham biết những cái sự quy định của Ngài. Mạc là tấm màn, khải là mở ra, mặc khải tức là mở ra cho thấy một cách rõ ràng cái điều trước đó chưa được thấy. Và trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho Abraham về những quy định của Ngài, thì những quy định đó bao gồm các điều răn của Ngài, các luật lệ liên quan đến việc giữ các điều răn ấy và các luật pháp về hình phạt dành cho sự vi phạm các điều răn cũng như các luật lệ. Luật pháp về cái sự dâng sinh tế chuộc tội là hình bóng cho sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Luật pháp đòi hỏi mạng sống của một người có tội phải được chuộc lại bằng mạng sống của một người vô tội. Sự dâng sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của loài thú giúp cho người có tội được Đức Chúa Trời tha thứ bởi cái tâm lòng ăn năn của người ấy và đức tin của người ấy nơi Đức Chúa Trời. Nhưng cái giá phải trả để mạng sống của người ấy được chuộc lại chính là mạng sống của Đức Chúa Giêsu Christ. Dù là con dân Chúa trước thời cựu ước, hay là con dân Chúa sống trong thời cựu ước, hay là con dân Chúa sống trong thời tân ước, hay là con dân Chúa sống trong thời vương quốc ngàn năm, tất cả đều được cứu chuộc ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi bằng máu của Đức Chúa Giêsu Christ. Chỉ bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà loài người mới có thể được cứu ra khỏi bản tính tội lỗi. Và Thánh Kinh gọi đó là được dựng nên mới, được tái sinh, được rửa sạch tội. Cũng bởi nhờ đó mà loài người có thể sống theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, không còn phạm tội. Người được cứu đương nhiên vẫn còn đối diện với những cái sự cám dỗ, nhưng người ấy đã có cái năng lực của Thiên Chúa để thắng mọi sự cám dỗ và có cái sức mạnh để có thể vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Người ấy không còn muốn phạm tội mà chỉ muốn sống thánh khiết theo lời Chúa. Người nào vẫn còn muốn phạm tội thì rõ ràng là người đó chưa có ăn năn, bởi vì ăn năn có nghĩa là hối tiếc vì đã phạm tội và chán ghét tội lỗi, muốn từ bỏ tội lỗi, muốn không bao giờ quay lại sống trong tội. Chứ còn trong lòng vẫn còn muốn phạm tội thì không thể nào gọi đó là một người biết ăn năn. Có lẽ người đó biết mình làm sai, biết mình phạm tội, biết mình làm sai và biết mình phải chịu trách nhiệm về cái sự làm sai, về cái sự phạm tội của mình. Nhưng mà người đó chưa có muốn từ bỏ những cái điều sai trái đó. Người đó vẫn còn ưa thích những cái thú vui mà cái sự phạm tội đem đến cho mình. Cho nên như vậy thì chưa phải là ăn năn. Chữ ăn năn theo nghĩa đen ở trong Thánh Kinh có nghĩa là quay hẳn lại, tức là quay lại 180 độ. Chúng ta đang đi về hướng đông mà chúng ta ăn năn, tức là chúng ta quay về hướng tây. Đang đi lên hướng bắc mà chúng ta ăn năn, tức là chúng ta quay lại để đi về hướng nam. Chứ không có ăn năn không có nghĩa là tôi biết tôi đi về hướng bắc là sai, nhưng mà thôi, tôi cứ tiếp tục đi vì con đường đi về hướng bắc này nhiều cảnh đẹp. Thí dụ như vậy. Khi chúng ta biết chúng ta đi sai đường mà chúng ta ăn năn là chúng ta lập tức quay lại, không tiếp tục đi sai. Nghĩa nó đơn giản là như vậy. Cho nên biết bao nhiêu người mang danh là con dân của Chúa mở miệng ra nói rằng mình ăn năn tội, nhưng mà lòng thì vẫn hướng về tội lỗi và có cơ hội thì vẫn cứ phạm tội. Những người như vậy không có thật sự ăn năn, mặc dù họ biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ chết vì tội lỗi của họ. Họ có đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng mà họ không có cái tấm lòng thật sự ăn năn. Cho nên họ không được cứu. Họ có thể được báp têm vào trong hội thánh của Chúa bởi vì hội thánh nhận vào cái lời xưng nhận của họ để báp têm cho họ, nhưng mà họ không thật sự là con dân của Chúa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta học ngày hôm nay ở trong Hebrew đoạn 10 từ câu 1 đến câu 18. Trước hết là câu 1. Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn. Giả sử như có một cái công ty địa ốc chuẩn bị để xây dựng một chung cư cao ốc. Và công ty này đã tạo ra một cái mô hình của chung cư và làm ra một cái đoạn phim quảng cáo để giúp cho khách hàng nhìn vào cái mô hình đó, xem cái đoạn phim quảng cáo đó, thấy được bên ngoài, bên trong về cái sự thiết kế của cái cao ốc đó cũng như cái sự thiết kế của từng cái loại căn hộ dành cho người độc thân, căn hộ dành cho đôi vợ chồng trẻ, căn hộ dành cho một gia đình có nhiều con, vân vân. Khách hàng trả tiền để mua căn hộ mà mình thích ở trong chung cư. Dù là khách hàng chưa nhìn thấy chung cư thật, chưa thể vào ở trong căn hộ mà mình đã mua, vì một lẽ đương nhiên là nó chưa được xây dựng, nhưng khách hàng đã hợp pháp làm chủ căn hộ ấy. Mô hình của chung cư và cái đoạn phim quảng cáo về chung cư chính là hình bóng cho chung cư với những căn hộ khang trang, tiện nghi sẽ đến khi công ty hoàn thành việc xây cất. Tương tự như vậy, luật pháp được nói đến ở trong Hebrew đoạn 10 từ câu 1 đến câu 18 là luật pháp về cái sự dân sinh tế chuộc tội. Luật pháp ấy giúp cho con dân Chúa hình dung và hiểu được những cái sự tốt lành sẽ đến khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, hy sinh mạng sống để cứu chuộc loài người. Hành động dân sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của loài thú chỉ là hình bóng cho cái sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Đó chỉ là hình bóng của sự cứu chuộc, không phải là hình thật. Cũng như mô hình chung cư và hình ảnh trong đoạn phim quảng cáo chỉ là hình bóng về chung cư, không phải hình thật. Sinh tế chuộc tội vẫn được những thầy tế lễ dâng hàng năm từ đời này sang đời khác, không thể khiến cho những người đến dâng tế lễ được sạch bản tính tội và được phục hồi mạng sống. Chúng ta cần hiểu rằng, khi một người phạm tội thì lập tức người ấy gánh hậu quả đương nhiên của sự phạm tội, là bị cắt đứt sự thông công với Thiên Chúa. Kế tiếp là người ấy phải trải qua cái sự chết của thân thể xác thịt để chấm dứt cái sự phạm tội. Và sau cùng là người ấy phải chịu hình phạt về mỗi một việc làm tội lỗi trong cái ngày phán xét chung cuộc. Lòng ăn năn và sự dân sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của loài thú theo quy định của luật pháp giúp cho người có tội được Đức Chúa Trời tha tội. Nghĩa là người ấy không còn bị hình phạt về cái việc tội lỗi người ấy đã làm ra. Nhưng cái sự phục hồi mạng sống, tức là phục hồi cái sự thông công với Thiên Chúa thì không có được. Vì máu của loài thú không thể nào rửa sạch cái bản tính tội lỗi trong người ấy. Dù người ấy không còn bị hình phạt về những việc làm tội lỗi, nhưng trong lòng người ấy vẫn hướng về tội, và khi có cơ hội thì vẫn sẽ phạm tội. Chúng ta nên nhớ, mạng sống hay là sự sống của loài người không chỉ có nghĩa là sự hiệp một của linh hồn tâm thần, tức là thân thể thiêng liêng, với xác thịt là cái thân thể vật chất, mà còn là cái sự thông công với Thiên Chúa. Dù không bị hình phạt về những tội lỗi đã làm ra, nhưng nếu không được thông công với Thiên Chúa, thì một người sẽ thực hữu ở trong cô đơn, buồn chán cho đến đời đời. Câu 2. Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến, vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. Đại danh từ chúng ở trong câu này là để chỉ về những sinh tế chuộc tội. Danh từ những người phụng sự được dùng để chỉ những người có tội đem của lễ đến đền tạm hoặc đền thờ nhờ thầy tế lễ dâng sinh tế chuộc tội cho họ. Động từ được sạch có nghĩa là được sạch cái bản tính tội lỗi, không còn ưa thích phạm tội. Nếu sự dân sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của loài thú có thể rửa sạch bản tính tội của những người dân sinh tế, thì họ không còn phạm tội và không cần cứ phải dân sinh tế. Nhóm chữ không còn nhận thức về tội lỗi bao gồm các nghĩa sau đây. Thứ nhất là không còn mặc cảm phạm tội về những tội mà mình đã phạm. Thứ nhì, không còn nhận biết cái sự thôi thúc phạm tội, không còn thèm muốn phạm tội bởi vì đã thoát khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi. Và thứ ba, chính vì vậy mà không còn cố ý phạm tội. Trong thực tế, nhiều con dân Chúa vẫn cố tình phạm tội. Điều đó không có nghĩa là máu của Đấng Christ không rửa sạch bản tính tội trong họ, mà là họ đã xem thường ân điển của Thiên Chúa mà chọn quay về vui thú với tội lỗi. Bởi sự thương xót rất lớn của Đức Chúa Trời mà Ngài có thể ban cho họ thêm cơ hội để ăn năn. Nhưng nếu họ vẫn cứ sống trong tội, thì Đức Chúa Giêsu Christ sẽ mửa họ ra. Khải Huyền đoạn 3 câu 16 cho chúng ta biết như vậy. Và khi chúng ta học về 7 lá thơ của Chúa nhờ sứ đồ Giăng gửi đến 7 hội thánh địa phương ở tại miền Tiểu Á, thì chúng ta đã thấy trong đó có 5 hội thánh sống trong tội, phạm tội, và Chúa vẫn cho họ cái cơ hội ăn năn. Nhưng nếu vẫn cứ sống trong tội, thì chắc chắn một người sẽ bị hư mất đời đời như lời cảnh báo mà chúng ta sẽ học ở trong Hebrew đoạn 10 từ câu 26 đến câu 39. Chắc chắn máu của Đấng Christ rửa sạch bản tính tội của bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Nhưng sau khi một người được rửa sạch bản tính tội, được tái sinh, được ban cho Thánh Linh của Thiên Chúa, thì người ấy vẫn phải đối diện với sự cám dỗ, như Adam và Eva khi họ chưa phạm tội. Đức Chúa Trời không khiến cho loài người không thể phạm tội, mà Ngài ban cho loài người cái quyền tự do lựa chọn phạm tội hoặc là không phạm tội. Khi một người được tự do lựa chọn mà chọn rằng sẽ không phạm tội, thì người ấy thật sự đã chọn Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài một cách trọn vẹn. Con dân Chúa ở trong thời Tân Ước đã được máu của Đấng Christ rửa sạch bản tính tội, đã được Đức Chúa Trời tái sinh thành một tạo vật mới, đã được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể và đổ đầy Thánh Linh, tức năng lực của Thiên Chúa, nên tội lỗi không còn ép buộc họ cứ phạm tội như những người không có Chúa. Vì thế, khi họ chọn cố ý phạm tội, thì họ đã dày đạp Đức Chúa Giêsu Christ, xem máu của Ngài là ô uế và sỉ nhục Đức Thánh Linh, Đấng Thiên Chúa đang ngự trong họ, như Hebrews đoạn 10 câu 29 đã dạy cho chúng ta. Ba hình thức tội lỗi dễ tái phạm hơn hết là kiêu ngạo, tham lam và tà dâm. Cả ba tội này dẫn đến tội dối trá và giả hình. Nhưng cái tội khó tránh nhất là cái tội kiêu ngạo. Nhiều khi người kiêu ngạo không nhận ra là mình kiêu ngạo. Người kiêu ngạo là người tôn bản ngã của mình, tức cái tôi, làm trên hết trong cuộc sống. Người ấy tự ái không đúng, không xem người khác là tôn trọng hơn mình. Người ấy không chấp nhận bị sửa sai, luôn tìm cách bào chữa cho cái sự sai trái của mình, tìm cách bẻ cong lời Chúa để bảo vệ cái sai của mình. Người ấy có thể hy sinh về vật chất, công sức để được tiếng khen, để được nhiều người biết ơn mình. Người ấy luôn tìm cách áp đặt người khác phải làm theo ý của mình, lạm dụng lời Chúa để bảo vệ ý riêng của mình, cho rằng ai không làm theo ý của mình là không sống theo lời Chúa. Thay vì tìm xem ý nghĩ, lời nói hoặc hành động của mình có chỗ nào không đúng với lời Chúa, thì người kiêu ngạo lại tìm xem có chỗ nào trong Thánh Kinh ủng hộ cho ý nghĩ, lời nói hoặc hành động của mình. Làm như thế, người kiêu ngạo đã mặc định rằng mình đúng, mình chỉ cần tìm các câu Thánh Kinh chứng minh là mình đúng. Chính cái sự mặc định này đã khiến cho người kiêu ngạo không có sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để hiểu đúng lời của Chúa. Câu 3. Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm. Câu 4. Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi. Những sự đó là những cái nghi thức dâng sinh tế chuộc tội theo quy định của luật pháp. Từ cái sự dâng sinh tế chuộc tội mỗi khi có người phạm tội và ăn năn, cho đến cái sự dâng sinh tế chuộc tội chung cho toàn dân Israel vào ngày lễ chuộc tội mỗi năm. Máu của nhân sinh tế bằng thú vật, dù được tuyển chọn không tì không vết, cũng vẫn không thể thay thế cho mạng sống của loài người. Vì loài người được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa, và xác thịt của loài người khác với xác thịt của các loài khác. Corinto nhất đoạn 15 câu 39 cho chúng ta biết, mọi xác thịt chẳng phải cùng xác thịt, nhưng thực tế xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài cá khác, xác thịt của loài chim khác. Chỉ có mạng sống của một người vô tội mới có thể cứu chuộc mạng sống của một người có tội. Chỉ có mạng sống vô hạn của Thiên Chúa trong thân thể xác thịt của loài người mới có thể cứu chuộc mạng sống có giới hạn của toàn thể loài người trong mọi thời đại. Vì thế không còn có một chương trình nào khác hơn để cứu chuộc loài người ngoài chương trình Thiên Chúa phải nhập thế làm người để làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Và cũng chính vì thế mà không có sự cứu rỗi trong ai khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ, như Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 đã cho chúng ta biết. Nói tóm lại, những cái nghi thức dân sinh tế chuộc tội trong thời Cựu Ước chẳng qua chỉ là để nhắc nhớ đến những cái tội lỗi mà con dân Chúa đã phạm trong suốt một năm. Câu 5. Vậy nên khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán, sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn, nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi. Câu 6. Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi. Câu 7. Rồi tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. câu "Vậy nên khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán" là để chỉ về Thiên Chúa Ngôi Lời. Bốn chữ Ngài còn lại là để chỉ về Đức Chúa Trời. Lời phán trên đây của Thiên Chúa Ngôi Lời chính là lời trích dẫn từ Thi Thiên 40 câu 6 đến câu 8, là những lời được vua David viết ra trước khi Đức Chúa Giêsu được sinh ra hàng ngàn năm. Chúng ta hiểu rằng lời phán này là lời Thiên Chúa Ngôi Lời phán khi Ngài sắp sửa nhập thế làm người và được Đức Thánh Linh thần cảm cho vua David viết ra như một lời tiên tri. Sự kiện Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người đối với vua David là việc sẽ xảy ra trong tương lai, ít nhất là 1.000 năm sau. Còn đối với Phao-lô, người viết thư Hebrew, là việc đã xảy ra trong quá khứ, đã gần 50 năm trôi qua. Nhưng trong câu 5 trên đây, Phao-lô đã dùng động từ phán với thì hiện tại và thức chỉ định, là một trường hợp không phải để tỏ ra Thiên Chúa Ngôi Lời phán khi nào, mà là tỏ ra sự kiện Thiên Chúa Ngôi Lời phán như vậy là có thật. Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn, có nghĩa là Đức Chúa Trời không hề muốn những sinh tế và của lễ được loài người dâng lên bằng mạng sống của loài thú hay là sản phẩm của đồng ruộng. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho Thiên Chúa Ngôi Lời một thân thể xác thịt để Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người và dâng chính mạng sống trong cái thân thể ấy làm của lễ chuộc tội cho loài người. Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi, là vì những cái mạng sống của những con thú được dâng làm sinh tế chuộc tội đó đã không có thể nào thay thế mạng sống của những người phạm tội và cũng không có thể nào rửa sạch bản tính tội lỗi của họ. Cuốn sách đã chép về tôi, tức là toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước, trong đó có sách Thi Thiên, và trong đó có Thi Thiên 40 do vua David được thần cảm ghi lại lời phán của Thiên Chúa Ngôi Lời. Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người, đã vào trong thế gian trong một thân thể xác thịt của loài người tên là Giê-xu để làm tròn ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật, như đã chép trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 4. Câu 8. Trên đây nói, sinh tế, lễ vật và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn, cũng đã không vui. Câu 9. Rồi, Ngài đã phán, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. Ngài đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì. Bỏ điều thứ nhất là bỏ đi những cái nghi thức dâng sinh tế chuộc tội và những cái nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời chỉ là hình bóng. Lập điều thứ nhì là lập nên cái sự dâng sinh tế thật và sự thờ phượng thật. Sự dâng sinh tế thật là Đức Chúa Giêsu Christ dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho toàn thể loài người. Sự thờ phượng thật là sự mỗi một người đã ở trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, dùng chính thân thể của mình, lời tôn vinh xưng danh của Đức Chúa Trời và những việc lành của mình làm những của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Như đã chép trong Roma đoạn 12 câu 1, Hebrew đoạn 13 câu 15 đến câu 16. Sự bỏ điều thứ nhất và lập điều thứ nhì này hoàn toàn không phải là bỏ đi 10 điều răn của Đức Chúa Trời để chỉ lập ra điều răn mới. Các ngươi hãy yêu lẫn nhau, như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy, như đã chép trong Giăng đoạn 13 câu 34. Điều răn mới này của Đức Chúa Giêsu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh như được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29 là hai điều răn được bổ sung vào 10 điều răn của Đức Chúa Trời, chứ không phải để thay thế 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Giao ước mới không bỏ đi tinh thần và mục đích của giao ước cũ, nhưng khiến cho giao ước cũ được trở nên trọn vẹn. Trong giao ước cũ, con dân Chúa chỉ cần giữ cho không có lời nói hay hành động nào vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng trong giao ước mới, con dân Chúa chẳng những không có lời nói hay hành động vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời, mà ngay cả trong tư tưởng cũng không có ý nghĩ vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Đó chính là cái sự thờ phượng Chúa trong thần trí và trong lẽ thật. Và điều này chỉ có thể xảy ra trong thời Tân Ước, bởi vì chỉ trong thời Tân Ước thì bản ngã của mỗi người mới được rửa sạch khỏi cái bản tính tội lỗi. Chính vì được rửa sạch khỏi cái bản tính tội lỗi đó mà ngay cả trong tư tưởng cũng không có ý nghĩ phạm tội. Con dân Chúa trong thời Tân Ước có cái bổn phận yêu lẫn nhau như Đấng Christ đã yêu mình, nhưng cũng có bổn phận vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Ngay cả các thánh đồ trong kỳ tận thế cũng là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời như đã chép trong Khải Huyền đoạn 12 câu 17 và đoạn 14 câu 12. Sự giảng dạy nào dạy rằng con dân Chúa thời Tân Ước không bị ràng buộc bởi 10 điều răn của Đức Chúa Trời là sự giảng dạy tà giáo? Vì Đức Chúa Giêsu Christ không hề bỏ đi 10 điều răn của Đức Chúa Trời, và một chấm hay một nét trong luật pháp sẽ không qua đi cho đến khi trời đất qua đi, như đã chép lại lời của Đức Chúa Giêsu Christ phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 17 đến câu 18. Sự giảng dạy nào dạy rằng con dân Chúa nào không phải là người Israel thì không bị ràng buộc bởi 10 điều răn, vì 10 điều răn chỉ dành riêng cho dân Israel, cũng là sự giảng dạy tà giáo. Vì lẽ thật là con dân Chúa trong mọi dân tộc được tháp nhập vào dân Israel và trở thành một với dân Israel trong Đấng Christ. Câu 10. Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Trong ý muốn ấy là trong ý muốn của Đức Chúa Trời, ý muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. Trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người, thì sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ làm sinh tế chuộc tội cho loài người làm một lần đủ cả. Những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì họ được Đức Chúa Giêsu Christ rửa sạch bản tính tội lỗi, được Đức Chúa Trời tái sinh, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể của họ, ban cho họ Thánh Linh của Thiên Chúa. Họ được làm cho nên thánh với hai ý nghĩa, tức là được sạch tội và được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Câu 11. Thực tế, mỗi thầy tế lễ hàng ngày đứng phụng sự và thường dân của lễ là những sinh tế giống nhau mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi. Câu 12. Nhưng Ngài đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi, đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho đến mãi mãi. Trong suốt cái khoảng thời gian gần 1.500 năm, dân Israel vẫn cứ nhờ thầy tế lễ thường xuyên dâng sinh tế chuộc tội cho họ. Từ năm 1446 trước Công Nguyên cho đến năm 70 là khi đền thờ Thiên Chúa tại Jerusalem bị phá hủy. Ngoại trừ 70 năm, họ bị lưu đày nơi Babylon. Tuy nhiên, bản chất tội vẫn còn trong họ. Điều đó chứng minh cái sự dâng sinh tế chuộc tội bởi các thầy tế lễ đã không giúp ích gì trong cái việc rửa sạch bản chất tội của những người dân tế lễ. Nhưng khi Đấng Christ đến, dân chính mình làm sinh tế chuộc tội cho loài người, thì bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, dù là người Israel hay là người thuộc các dân tộc khác, cũng đều được Ngài rửa sạch bản tính tội lỗi của họ. Và Đấng Christ chỉ cần một lần dân sinh tế chuộc tội. Sau đó thì Ngài làm công việc cầu thay cho con dân của Đức Chúa Trời trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm trong đền thờ ở trên trời. Câu 13. Từ nay Ngài chờ cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bề chân của Ngài. Từ nay là từ khi Đấng Christ làm xong cái sự chuộc tội. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì trạng từ này có nghĩa là phần còn lại. Phần còn lại đây chỉ về cái phần còn lại trong thời gian. Nghĩa là sau khi Đấng Christ đã làm xong sự chuộc tội thì kể từ lúc bấy giờ trở đi cho đến mãi ở trong tương lai, đến cái ngày mà những kẻ thù của Ngài sẽ bị đặt làm bề chân của Ngài. Những kẻ thù của Ngài trước hết là các thiên sứ phạm tội, đứng đầu là Satan. Và kế đến là tất cả những ai trong loài người chúng ta vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời mà không ăn năn. Thành ngữ bị đặt làm bề chân có nghĩa là bị đánh hạ và hoàn toàn bị khống chế. Thành ngữ này phát sinh từ cái phong tục bên chiến thắng đạp chân trên cổ tù binh để thể hiện sự chiến thắng và quyền sinh sát của mình đối với tù binh. Câu 14. Vì một lần dân của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho đến mãi mãi những người được làm nên thánh. Câu này là nhắc lại ý tưởng đã nói trong câu 10. Những người được làm nên thánh là những người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Nhờ đó họ được tha tội, được làm cho sạch tội, được tái sinh, được ban cho Thánh Linh của Thiên Chúa và được dành riêng cho Đức Chúa Trời làm con dân của Ngài, vui hưởng cơ nghiệp của Ngài. Quý bà, anh chị em chú ý điều này, tôi luôn luôn nói rằng thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Bởi vì có nhiều người ăn năn nhưng mà không có thật lòng. Họ ăn năn là bởi vì họ biết họ sai Và có lẽ họ cũng đau buồn khi thấy mình sai trái như vậy. Nhưng mà họ, vì một lý do nào đó, lại không chịu từ bỏ cái sự sai trái đó, bởi vì nó đem lại ích lợi cho họ, hay là đem lại thú vui cho họ. Cho nên sự ăn năn đó không phải là cái sự thật lòng ăn năn. Thật lòng ăn năn thì phải chán ghét tội lỗi và dứt khoát không quay về phạm tội. Còn tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa thì nhiều người tin, nhưng mà còn tin rằng có thể sẽ làm điều này hoặc điều khác, có thể nhờ cái sự dâng hiến tiền bạc vào trong giáo hội, nhờ cái sự đọc kinh, cầu nguyện, đi lễ vân vân sẽ giúp được cho cái sự mình được tha tội. Người hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ chỉ có tin nhận bởi sự chết chuộc tội của Ngài mà mình được tha tội và được sạch tội, mà không thêm vào bất cứ một cái điều gì khác, không thêm vào một cái việc làm nào khác, dù là cái sự dâng hiến, dù là cái sự chịu khổ vì danh Chúa, chịu chết vì danh Chúa, hay là cái sự trung tín trong cái sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Tất cả mọi việc làm của chúng ta không dính dáng gì đến cái việc chúng ta được cứu chuộc. Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm đó là thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa. Chứ chúng ta không thể làm một điều gì khác để nhờ đó mà chúng ta được cứu. Câu 15. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây, câu 16, Chúa phán, này giao ước mà ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của ta trong những tâm lòng của họ và trong những tâm trí của họ ta sẽ ghi chúng. Câu 17, ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. Đức Thánh Linh đã làm chứng cho chúng ta và Ngài vẫn sẽ tiếp tục làm chứng cho chúng ta. Và phần lớn cái sự làm chứng của Đức Thánh Linh là qua những lời của ba ngôi Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh. Đức Thánh Linh làm chứng có nghĩa là Đức Thánh Linh xác nhận những lời phán của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus Christ hoặc là của chính Ngài. Trong ba câu ở trên đây thì Đức Thánh Linh làm chứng cho lời hứa của Đức Chúa Trời về một giao ước mới đối với những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ý nghĩa của lời hứa này chúng ta đã học qua khi chúng ta học về Hebrew đoạn 8 từ câu 1 đến câu 13. Quý ông bà anh chị em có thể đọc và nghe lại bài giảng chú giải Hebrew đoạn 8 câu 1 đến câu 13 đã được đăng ở trên khu mạng tìm hiểu thánhkinh.com để hiểu biết ý nghĩa của cái lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa và được nhắc lại ở đây trong câu 15, câu 16, câu 17 này. Câu 18. Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi. Những sự tha thứ này là những cái sự tha thứ về những tội lỗi và những cái sự vô luật pháp. Tội lỗi là biết luật pháp bằng chữ viết, tức là Thánh Kinh, mà lại sống một nếp sống không vâng theo luật pháp. Nghĩa đen của danh từ tội lỗi là cái sự sai mục tiêu, như là cái người bắn cung đã bắn không trúng hồng tâm. Sự vô luật pháp là nếp sống không vâng theo luật pháp, nhưng không biết gì về luật pháp vì không biết đến Thánh Kinh. Tuy nhiên, lương tâm của người vô luật pháp vẫn lên án những việc sai nghịch Thánh Kinh mà họ đã làm ra. Như Roma đoạn 2 câu 12 đã chép, những kẻ không luật pháp mà phạm tội cũng sẽ không luật pháp mà hư mất. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp phán xét. Roma đoạn 2 nói rất rõ về những tội lỗi và những cái sự vô luật pháp. Nếu cần thì quý ông bà anh chị em hãy đọc lại Roma đoạn 2 để biết thế nào là những việc làm tội lỗi và thế nào là những việc làm vô luật pháp. Nói chung thì con dân Chúa biết lời Chúa mà không sống theo lời Chúa là con dân Chúa làm ra những cái việc tội lỗi. Còn những người không biết Chúa, không biết gì về lời Chúa và nếp sống của họ không đúng với lời Chúa thì họ là những người sống vô luật pháp. Cảm tạ Đức Chúa Trời, sự thương xót của Ngài đã khiến cho chúng ta được cứu rỗi và đến với cái tri thức về lẽ thật. Cảm tạ Đức Chúa Giêsu Christ về cái sự hy sinh của Ngài để cứu chuộc chúng ta và làm cho chúng ta nên những thầy tế lễ và những vua đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Đức Thánh Linh vẫn ngự trong chúng ta, ấn chứng cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta, an ủi chúng ta, cáo trách chúng ta, dẫn dắt chúng ta, cầu thay cho chúng ta và ban năng lực cho chúng ta để chúng ta sống đắc thắng trong cuộc đời mới của những người được dựng nên mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện mọi vinh quang và quyền thế đời đời thuộc về ba ngôi Thiên Chúa. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Giê-xu tìm đến bên tôi, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Ngày tháng trôi qua lạnh lùng, đời tôi hoang vắng chui dài đơn côi. Về đâu cuộc sống mai sao, còn chi vào lúc xuôi tay. Tìm đâu con đường chân lý, Giê-xu tìm đến bên tôi một ngày. Lời Ngài khuyên bảo hãy về bên ta, vì ta luôn mãi yêu con, tình ta còn mãi không vơi. Cứu con vào chuông thiên đàng, Ngài đã theo Ngài mãi qua bao chặng đường. Đời thôi nhân lúc chán trường đơn côi, nhiều tôi từng bước chân đi, Ngài ấm cần chẳng xa tôi. Đến khi tầng kết linh trần, này ta đứng tại cửa và gõ, nếu ai nghe tiếng của ta và mở cửa, ta sẽ vào với người, sẽ ăn bữa tối với người và người với ta. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua lạnh lùng, đời tôi hoang vắng chuối dài đơn côi. Về đâu cuộc sống mai sao, còn chi vào lúc xuôi tay. Tìm đâu con đường chân lý, Giê-xu tìm đến bên tôi một ngày. Lời Ngài khuyên bảo hãy về bên ta, vì ta hằng mãi yêu con, tình ta còn mãi không vơi. Cứu con vào chuông thiên đàng, Ngài đã yêu tôi đến muôn muôn đời. Tình yêu mãi vẫn y nguyên, linh hồn tôi được an vui. Tôi theo Ngài mãi qua bao chặng đường, đời thôi những lúc chán trường đơn côi. Nhiều tôi từng bước chân đi, cần chẳng xa tôi. Đến khi tầng kết linh trần, đời tôi ngập tiếng hoang ca. Tình yêu luôn phủ che tôi, thắm sâu tầng cõi linh hồn.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.